Chat với người nổi tiếng.
Chat với người nổi tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, vinh dự là người làm công việc phân tích, đánh giá đồ công nghệ hay còn gọi là reviewer duy nhất của Việt Nam được gặp mặt giám đốc điều hành tập đoàn Apple tại Hà Nội mới đây. Ngô Đức Duy, thường được biết đến với nickname Duy Thẩm, là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong tuần này.
Bắt đầu sự nghiệp từ con số 0 với niềm đam mê các sản phẩm điện tử tân tiến, Duy Thẩm đã trở thành một trong những reviewer công nghệ số 1 tại nước ta hiện nay. Với phong cách hài hước thông minh, đã trở thành tác giả của hàng loạt video triệu views, đầy sáng tạo và lôi cuốn.
Ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trò chuyện với chàng trai sinh năm 1995 về màn ảo thuật gây chấn động mạng xã hội cùng CEO Tim Cook và hành trình sáng tạo nội dung 8 năm qua với nhiều cột mốc đáng nhớ. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu chat với người nổi tiếng.
Lời đầu tiên xin cảm ơn Duy Thẩm đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
Mình xin phép gửi lời chào đến tất cả các khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất là vui ngày hôm nay chia sẻ một vài câu chuyện để cho các khán thính giả.
Vào lúc này thì Duy đang có chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất là muốn mượn cánh cửa thần kỳ của Doraemon để đưa Duy đến studio của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội ngay bây giờ. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm. Vậy mà không biết bằng phương cách thần kỳ nào, Duy vừa thực hiện một màn ảo thuật gây bão mạng. Đó là khiến giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Apple là Tim Cook xuất hiện ngay ở giữa Hồ Gươm, rồi cùng chụp ảnh selfie và quay một đoạn video ngắn.
Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem một cái trò ảo thuật đẳng cấp thế giới. Chắc thế giới là chỉ có mình làm được thôi. Nhìn kỹ vào cái iPhone mà mình đang cầm trên tay nhá. Và bây giờ chỉ cần mình búng tay một cái này.
Hello Vietnam, I am so excited to be here today. I can't wait to see all the developers and all the creatives in the community.
Vẫn chưa tin là sự thật đúng không? It's a great, great honor to welcome you to Vietnam with
Thank
the team.
Thank you. Cook. Thank you. It's great to be here with you.
Yes, it's my pleasure.
Câu hỏi được rất nhiều thính giả gửi về cho chúng tôi đó là Duy đã thực hiện phép thuật quá cao siêu ấy như thế nào ạ?
Thực ra thì cái phép thuật đó không có gì mà cao siêu đâu. Đó là một phần trong cái chương trình mà CEO Tim Cook có đến thăm Việt Nam. Thì mình rất là may mắn khi là được một trong những người có cơ hội được gặp gỡ và còn được vui hơn nữa là được cùng CEO Tim Cook để tham gia trong một cái nội dung, một cái video của mình. Thì đó là một trong những cái mà đến bây giờ khi mà trả lời phỏng vấn này, khi mà cùng giao lưu với các khán giả của VOV thì đối với mình nó vẫn là một cái điều mà mình gần như là mình không thể tin được là điều đấy nó đã xảy ra.
Vâng, và không biết là quá trình chuẩn bị của Duy ra sao từ lúc lên ý tưởng đến khi thực hiện và hoàn thành cái màn ảo thuật chấn động đấy ạ?
Cái này cũng hơi tiếc là vì một số những cái lý do liên quan đến bảo mật thì mình không thể chia sẻ cho mọi người quá nhiều những thông tin liên quan đến cái này được. Vì nó cũng là một phần giữa những cái bảo mật của mình và phía bên Apple. Nhưng mà mình có thể chia sẻ ngắn gọn là khi mà mình có lời mời bác Tim Cook tham gia cái video của mình thì mình chỉ nhớ là lúc đấy là bác rất là hào hứng, rất là kiểu hợp tác, diễn xuất các thứ. Mà cá nhân mình cũng rất là bất ngờ và toàn bộ cái video mọi người xem là chỉ được quay trong một shot duy nhất và chỉ quay vỏn vẹn trong có khoảng 5 phút thôi là đã có được một cái video đấy cho mọi người xem rồi. Tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất chuyên nghiệp và rất là cởi mở thân thiện. Và đến bây giờ thì video đấy cũng đã được khoảng 6 triệu lượt xem rồi, một con số mà cá nhân mình cảm thấy cũng rất là bất ngờ là cực kỳ nhiều bạn trẻ và cực kỳ nhiều các bạn yêu công nghệ đang rất là quan tâm đến cuộc gặp gỡ giữa mình và bác Tim Cook và đang rất là quan tâm đến những gì mà Apple đang thể hiện, cực kỳ quan tâm đến nước Việt Nam chúng ta.
Vâng, không chỉ gây bất ngờ cho Duy, gây ngạc nhiên lớn cho dư luận ở trong nước, mà video cũng như là bức ảnh selfie mà Duy chụp cùng với CEO Tim Cook khi mà đăng ở trên tài khoản cá nhân của người đứng đầu tập đoàn Apple thì đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng trên thế giới, đến mức họ đã đặt ra một cái nghi vấn là có phải bức ảnh đã bị chỉnh sửa bằng Photoshop hay không, khi mà phân tích từng chi tiết mà họ cho là bất thường về màu sắc ở trên ngón tay của Duy cầm chiếc điện thoại iPhone. Duy nghĩ sao về cái sự săm soi nhiệt tình quá mức này ạ?
Thú thật gần đây thì mình mới biết đến cái vụ việc đấy. Mình mới biết đến là đang có rất là nhiều những cái bàn tán, cái nghi vấn xung quanh cái tấm hình mà mình và CEO Tim Cook cùng xuất hiện ở trên cái tài khoản X, tài khoản Twitter chính thức của bác Tim Cook. Thì mình cũng muốn trả lời mọi người cái hình đấy thì hoàn toàn là không phải là Photoshop hay là không phải là một hình qua chỉnh sửa gì cả. Có thể là nhiều người cảm thấy nó hơi lạ một xíu là không hiểu vì sao mình và bác Tim Cook cùng chụp ảnh selfie mà mình lại lật ngược cái điện thoại, giơ cái camera theo một cái hướng nó khá là kỳ lạ như thế. Nhưng thực ra thì đây là một trong những cái hot trend, một trong những cái xu hướng rất là thịnh hành ở giữa các bạn trẻ, đó chính là sử dụng cái camera siêu rộng của iPhone. quay ngược điện thoại để có thể có được một cái hiệu ứng hình ảnh, một cái góc chụp, một cái khung cảnh nó lớn nhất có thể. Thì đó chính là cái lý do đằng sau cái bức hình đấy. Còn có thể là bởi vì cũng đã có thêm một vài can thiệp để chỉnh sửa màu cho nó sáng sủa hơn hay gì đó thì mình cũng không rõ lắm, vì đấy là hình của bên Apple đăng tải. Nhưng mình có thể khẳng định mọi người 100% là hình đấy hoàn toàn là hình thật và không phải là Photoshop, bởi vì chính mình là người đã giơ điện thoại lên để chụp hình đấy, và chính mình cũng đang là người đã up cái hình selfie giữa mình và bác Tim Cook lên các trang mạng xã hội của mình. Do đó thì mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua cái nghi vấn đấy là một cái hình Photoshop hay là một cái tác phẩm AI hay gì đó.
Dạ vâng. Thế còn với giới kinh doanh ở trong nước đấy ạ, thì cũng không ít người đã ngay lập tức tận dụng cái sự kiện này để bán giày khi mà sử dụng hình ảnh của Duy đi đôi Nike Jordan Mid Chile One đứng cạnh CEO của Tim Cook để mà quảng cáo và cũng đã khá là hút khách. Duy có vui vì đã giúp những cái người bán giày này tăng doanh số hay không? Và bạn có ý định là lấn sân sang review giày hay là mảng thời trang hay không khi mà bất ngờ trở thành người mẫu sáng giá trên mạng xã hội như vậy?
Cái thông tin này thì thật ra nó cũng khá là mới với mình. Mình một phần cũng rất là vui bởi vì mình đã có thể tạo được phần nào đấy cái sức hút này, tạo được phần nào đấy cái sự bàn tán, cái sự quan tâm của mọi người giữa cuộc gặp của mình và bác Tim Cook. Nhưng mà về tương lai thì mình không nghĩ là mình sẽ có một cái chuyển nghề hay mà làm nghề gì khác gì đấy, mà mình vẫn sẽ tiếp tục làm cái công việc mà mình đang làm và mọi người đang biết đến mình. Đấy là làm những cái video vui vẻ về đời sống này và về công nghệ. Chứ về người mẫu các thứ thì mình nghĩ là cái nhan sắc của mình thì không thực sự phù hợp với nghề lắm. Nhưng mà một lần nữa thì thông qua chương trình thì cũng muốn gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến tất cả các bạn đã có quan tâm, đã có ủng hộ, theo dõi mình suốt thời gian vừa qua, cũng như là ủng hộ cái cuộc gặp mặt giữa mình và CEO Tim Cook. Đối với mình thì nó có một ý nghĩa rất là lớn.
Rõ ràng là Duy Thẩm là cái tên đã quá nổi tiếng ở trong giới công nghệ và cũng được rất là nhiều bạn trẻ coi là thần tượng. Và cái màn ảo thuật của Duy cùng với CEO Tim Cook một lần nữa có thể nói là đưa tên tuổi của bạn lên một tầm cao hơn nữa, khi mà rất là nhiều người không quan tâm đến IT và cũng chẳng để ý đến mạng xã hội thì cũng tò mò muốn biết chàng trai mà được chụp ảnh rồi quay video và đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm trò chuyện cùng với thủ lĩnh của tập đoàn tỷ đô la ấy là ai. Duy muốn tận dụng cơ hội này để mà giới thiệu hình ảnh bản thân ra sao đến với nhiều người trong nước cũng như là bạn bè quốc tế ạ?
Cá nhân mình thì chưa thực sự nghĩ quá nhiều đến cái vấn đề này, bởi vì đối với mình thì đây là một trong những cái sự kiện mà thứ nhất là cá nhân mình cảm thấy rất là tự hào, thứ hai là mình cũng có nói trong cái video với bác Tim Cook là cái cuộc gặp gỡ này, cái sự kiện này nó không chỉ có ý nghĩa với mình mà nó có ý nghĩa với tất cả các cộng đồng sáng tạo nội dung ở Việt Nam, bởi vì điều đấy chứng tỏ là Apple đã và đang rất là quan tâm đến cộng đồng sáng tạo của người Việt mình. Đây là một cơ hội rất lớn cho toàn bộ chúng ta. Chứ mình cũng chưa nghĩ là mình sẽ sử dụng cái cuộc gặp gỡ này như là một cái đòn bẩy để mà mình giới thiệu tên tuổi mình đi xa hơn hay là mình khiến cho mọi người biết đến mình nhiều hơn. Vì đối với mình thì cái sự nổi tiếng hay là cái sự nhiều người biết đến thực sự nó không phải là mục tiêu hiện tại bây giờ của mình.
Giữa hàng ngàn người làm công việc bình luận, đánh giá đồ công nghệ tại Việt Nam đấy, thì theo Duy, điều gì đã khiến cho bạn trở thành reviewer duy nhất được Apple và CEO Tim Cook lựa chọn để gặp mặt và còn đồng ý để hợp tác thực hiện một tiết mục ảo thuật chưa từng có trong chuyến thăm chỉ kéo dài có 2 ngày vừa qua?
Cái việc lựa chọn này thì 100% là từ bên phía của Apple. Cái quy trình lựa chọn ra sao, vì sao lại lựa chọn những vị khách mời để gặp hôm đấy, vì sao lại có lịch trình như thế thì thông tin đấy là hoàn toàn, thú thật là mình cũng không nắm rõ được và mình không hề biết lý do. Mình chỉ biết là cuộc gặp đấy nó đã diễn ra và mình cũng như một số những nhà sáng tạo nội dung khác, cũng như một số những người nổi tiếng khác ở Việt Nam thì đã là những người mà được phía Apple lựa chọn để mà có được một cái cuộc gặp mặt trực tiếp với CEO Tim Cook. Thì đối với mình đó là một cái điểm vinh hạnh, niềm vinh dự và mình thực sự rất là vui.
Dạ vâng, và Duy có thể chia sẻ một chút về nội dung của cuộc trò chuyện với CEO Tim Cook hay không? Rất là nhiều người muốn biết là Duy có tâm sự về cái quá khứ từng nhịn ăn nhịn mặc, tằn tiện chi tiêu, đổ mồ hôi sôi nước mắt để mà sở hữu lần lượt 3 chiếc iPhone cả đời không quên, như lời của chính Duy từng tâm sự là iPhone SE, iPhone 5C và iPhone 6S với bác Tim Cook không?
Cuộc nói chuyện giữa mình và bác Tim Cook thì nó chỉ diễn ra khá là ngắn thôi, là khoảng tầm 15 phút. Thì những cái đầu tiên mình chia sẻ đó là về Hà Nội, đó là về Hồ Hoàn Kiếm. Vì hôm đấy là mình và bác Tim Cook có đi dạo và có đứng ngắm cảnh Hồ Hoàn Kiếm. Và bác Tim Cook rất là hứng thú với Hà Nội và có hỏi mình câu chuyện đằng sau cái tháp rùa. Thì lúc ấy mình có kể lại rất là ngắn gọn về sự tích vua Lê Lợi trả gươm cho rùa thần này. Và sau đấy khi mà nói xong về Hà Nội xong thì mình có tâm sự một chút về cái hành trình làm sáng tạo nội dung của mình. Mình đã bắt đầu như thế nào, từ những khó khăn ra sao và đến được ngày hôm nay như thế nào. Và sau đấy thì mình có nói cho bác Tim Cook sơ bộ về cộng đồng sáng tạo trẻ ở Việt Nam đã quan tâm những gì, đã làm sáng tạo nội dung ra sao và thể hiện một cái sự là cá nhân mình, những người sáng tạo nội dung trẻ đang thực sự rất là vui bởi vì Apple, một công ty lớn, một công ty trị giá hàng nghìn tỷ đô đã và đang quan tâm đến cộng đồng sáng tạo nội dung trẻ. Thì mình có thể hiện rất là rõ cái sự đấy cho bác Tim Cook để phía bên Apple có thể biết được là những người sáng tạo nội dung trẻ đang thực sự cực kỳ quan tâm và đang rất là mong chờ những cái dự án tương lai, biết đâu đấy là Apple có thể mang đến Việt Nam.
Dạ vâng, và về phía Apple thì ông Tim Cook có nhận xét gì về đội ngũ reviewer hay rộng hơn là những cái người làm về lĩnh vực sáng tạo nội dung ở nước ta hiện nay, và Apple thì có mong muốn đầu tư và hợp tác cụ thể ra sao để đem về lợi ích cho cả hai?
Cuộc nói chuyện giữa mình và bác Tim Cook khá là ngắn gọn thôi, thế nên là mình cũng chưa có cơ hội đi quá sâu. Đây cũng là một cái điều mình hơi tiếc một chút. Nếu như mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ đi sâu hơn về cộng đồng sáng tạo nội dung, về những gì mà người trẻ Việt Nam đang quan tâm và những gì mà có thể là Apple mong muốn ở người Việt chúng ta ở thời điểm hiện tại. Mình vẫn chưa thể đi sâu được vào những cái vấn đề đấy. Nhưng mà mình có thể chia sẻ một cái ngắn gọn là CEO Tim Cook có nói là năng lượng sáng tạo của người Việt trẻ chúng ta rất là bùng nổ, và CEO Tim Cook cảm thấy rất là ấn tượng về điều đấy.
Và Duy có mong muốn là cuộc gặp gỡ và cái màn ảo thuật khó quên với người đứng đầu của tập đoàn Apple sẽ tiếp thêm động lực hay là ý nghĩa gì đối với giới làm reviewer ở Việt Nam khi mà cái công việc này nó cũng đang được xem là ngày càng khó khăn đến mức bão hòa?
Qua đây thì mình cũng muốn chia sẻ và mình cũng muốn phần nào đấy truyền động lực cho mọi người là Apple đang thực sự rất là quan tâm đến cộng đồng những người làm sáng tạo ở Việt Nam. Thế nên là cái hành trình của mình, các bạn nào có theo dõi mình từ lâu thì đều biết mình đã bắt đầu công việc này từ 8 năm trước và gần như là từ con số 0. Các bạn nào mà theo dõi mình từ những ngày đầu tiên thì chắc chắn hẳn hiểu cái điều mà mình muốn chia sẻ là gì. Mình luôn tâm niệm một điều là mình làm được thì người khác sẽ làm được. Hôm nay có thể là mình được gặp gỡ, được bắt tay với bác Tim Cook thì biết đâu đấy ngày mai hoặc tương lai xa hơn gì ấy thì sẽ là một bạn trẻ nào khác, một bạn reviewer nào khác, một bạn blogger nào khác, một bạn nhà sáng tạo nội dung trẻ nào khác ở Việt Nam thì sao. Do đó thì mình cũng rất là muốn là qua đây thì phần nào nhấn mạnh thêm là Apple đang quan tâm đến chúng ta, thế giới đang quan tâm đến chúng ta, thì rõ ràng là năng lượng sáng tạo của người Việt trẻ mình đang gây được ấn tượng rất là lớn về thế giới. Thế nên là chúng ta hãy cứ tiếp tục sáng tạo thêm thật nhiều nội dung hay ho, thật nhiều nội dung thú vị, thật nhiều nội dung tích cực cho cộng đồng, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có được những sự ghi nhận xứng đáng. Ngay cả bản thân Apple thì cũng đã trực tiếp đến Việt Nam này, cũng đã có dự án hợp tác với Việt Nam. Ví dụ như gần đây chúng ta có thể thấy rõ là có cái dự án Shot on iPhone, có cái MV được quay hoàn toàn bằng iPhone và được kết hợp trực tiếp với Apple. Và toàn bộ đội ngũ này, từ nhạc này, từ quay MV này thì đều là người Việt mình. Thế nên là mình thấy là cơ hội của chúng ta đang còn rất là nhiều ở thời điểm hiện tại và cả ở thời điểm tương lai nữa. Thế nên nếu như là mọi người cũng đang làm nghề này hay là mọi người đang có ý định làm nghề này thì hãy không ngừng cố gắng, hãy cố gắng cứ mỗi ngày đi. Bởi mình nghĩ là nếu như chúng ta cố gắng hàng ngày thì cái thành quả nó sẽ đến và chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn dành riêng cho những ai mà không ngừng cố gắng và không ngừng kiên trì và nỗ lực sáng tạo.
Và Duy có hy vọng là sự xuất hiện của mình cùng với CEO Tim Cook cũng như là thành công rực rỡ của bạn trong sự nghiệp hiện nay sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức của xã hội, đặc biệt là với một số bậc phụ huynh đấy, có con cái mà muốn theo đuổi đam mê làm reviewer, một cái lĩnh vực vẫn bị không ít bậc cha mẹ xem là khá là mù mờ và bấp bênh này ạ.
Mình coi cái câu hỏi vừa rồi là một cái lời khen, nhưng cá nhân mình thì mình chưa thực sự nghĩ là mình đã có một cái nó gọi là thành công rực rỡ hay gì cả. Nhưng mà cũng có một cái điều mình muốn chia sẻ là mình rất là vui là cái cuộc gặp mặt vừa rồi thì mình nhận được rất là nhiều những cái lời chúc mừng này, rất là nhiều những cái lời hỏi thăm mà đa phần là đều đến từ bố mẹ này, đến từ cô dì chú bác này, đến từ những người phụ huynh lớn tuổi này, thậm chí là có những người mình gặp ở bên ngoài đường cũng gọi là thế hệ đi trước rồi, đã có tuổi rồi, nhưng họ cũng nhận ra mình và nói hôm trước là cháu này là gặp ông CEO Tim Cook của bên Mỹ đúng không, này kia. Thì mình thấy là cái cuộc gặp mặt này thì nó đã phần nào giúp cho những cái thế hệ đi trước này, giúp cho hình ảnh của những nhà sáng tạo nội dung này đã trở nên có ý nghĩa nhiều hơn trong mắt của những thế hệ đi trước. Cá nhân mình cũng là một người đã làm cái nghề này và đã đi lên cùng cái nghề này từ cái khi mà nó còn chưa thực sự được coi là một nghề, từ cái khi mà mình cũng không biết là phải giới thiệu hay là phải giải thích như thế nào cho bố mẹ mình hiểu cái nghề mình đang làm là gì. Cho đến bây giờ thì mình nghĩ là cũng đã phần nào đấy là đã có thể giúp được cho thế hệ đi trước, đã có thể giúp được cho các bậc phụ huynh hiểu được là cái nghề này nó có thể tác động tích cực như thế nào đến xã hội, có thể gây được những cái ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với xã hội. Nhưng mà tuy nhiên thì qua đây mình cũng muốn chia sẻ thêm là đối với các em nhỏ, những ai mà đặt mục tiêu trở thành reviewer, đặt mục tiêu trở thành những người sáng tạo nội dung hay là đặt mục tiêu để nổi tiếng này nọ thì đó không thực sự nên là một cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến, mà nó nên là một trong những cái nó gọi là con đường mà chúng ta có thể đi ở thời điểm tương lai thôi. Mà muốn đi trên một con đường nào đấy, không chỉ trở thành reviewer, không chỉ trở thành nhà sáng tạo nội dung, mà trở thành bất cứ cái gì thì chúng ta đều phải có kiến thức, trải nghiệm, chúng ta đều phải có sự trưởng thành. Do đó thì riêng đối với các em nhé, nếu như các em đang nghe những cái chia sẻ này trên kênh của VOV, thì các em có thể là hãy tập trung, học tập này, tích lũy cho mình thật nhiều kiến thức. Một khi mình đã có kiến thức tốt, một khi mình đã có năng lực tốt, tư duy tốt, một cái sự sáng tạo tốt ấy, thì chúng ta làm nghề gì cũng được. Thì một lần nữa, cái cuộc gặp mặt giữa mình và Tim Cook thực sự có một nghĩa rất là lớn, và mình nghĩ là nó cũng đã phần nào đấy giúp cho mọi người hiểu hơn, hay là đưa cái nghề content creator này, sáng tạo nội dung này ra ánh sáng nhiều hơn nữa.
Duy vừa mới nhắc đến cái hành trình trưởng thành của chính bạn đấy. Có thể nói là theo dõi Duy từ những ngày đầu làm video review từ cách đây 8 năm với một cái giọng nói và cách diễn đạt còn không ít hạn chế. Rồi phương tiện kỹ thuật quay dựng cũng khá là đơn giản, sơ sài. Thì rất là nhiều thính giả có thắc mắc là điều gì đã giúp cho Duy Thẩm thay đổi đến mức lột xác như vậy, trở thành một chàng trai hoạt ngôn, hài hước, lầy lội và đặc biệt là rất có duyên, nói gì làm gì cũng lôi cuốn và tập hợp được một cái lượng fans đủ mọi lứa tuổi, nhất là các em nhỏ.
Có nhiều người là có thể là mới biết đến mình trong khoảng thời gian gần đây, thì có rất nhiều người có hỏi mình câu là ủa làm thế nào mà có thể nhiều người biết đến như thế, làm thế nào mà có thể video nào cũng triệu view như thế, làm nào mà có một cái lượng người theo dõi lớn đến như thế. Thì thật ra ở phía cá nhân mình ấy, nó khá là bình thường. Vì sao mình lại sử dụng từ bình thường? Bởi vì nhiều người khác nhìn vào, ok, mình có thể có nhiều người theo dõi, mình có thể nổi tiếng, mình có thể nhiều follow, nhiều view. Nhưng đối với mình thì nó là một cái hành trình mình đã đi rất là dài rồi, một cái hành trình thay đổi bản thân của mình trong dòng đã 8 năm trời. Từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ thì nó là một cái sự thay đổi dần dần qua 8 năm, qua những cái sự gọi là rèn luyện này, đương đầu với khó khăn này, qua những cái sự là tự nâng cấp bản thân mình ở những cái khó khăn mới. Do đó thì đối với mình thì nó là một cái điều rất là bình thường, vì mình nghĩ bất cứ ai nếu như thực sự đầu tư thời gian cho một cái gì đấy, sau khoảng 8 năm thì họ hoàn toàn có thể còn giỏi hơn mình, tốt hơn mình nữa. Nếu như mà để nói là vì sao mà mình lại lột xác hay là gì đấy như bây giờ thì mình nghĩ là do thời gian thôi. Do sự luyện tập không ngừng, bởi vì 8 năm trời mà, cũng đâu phải là một khoảng thời gian ngắn đâu. Thế nên là mình luôn luôn nói là nếu như mà mình bắt đầu cái công việc của mình ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là mình nghĩ là mình sẽ không thể bằng được các bạn bây giờ. Vì các bạn Gen Z bây giờ rất là giỏi, các bạn không cần phải đến một khoảng thời gian dài như mình để có thể được nhiều người biết đến, để có thể được thành công hay gì cả. Và thậm chí là có những bạn mình thấy là chỉ cần có 1 năm, 2 năm, thậm chí là có những hiện tượng ở trên mạng xã hội chỉ cần vài tháng thôi là đã có thể có được rất là nhiều người đến rồi. Mình thì không làm được như vậy. Đối với mình thì đây là một hành trình, một cái kết quả của 8 năm dòng dã làm việc. Do đó thì một lần nữa, với những ai mà đang thắc mắc là sao mà mình lại có được ngày hôm nay thì do thời gian và do sự tập luyện không ngừng nghỉ thôi, chứ không có bí quyết hay là một cái gì bí mật cả.
Nhìn lại hành trình 8 năm qua thì Duy Thẩm đã sản xuất và đăng tải trên kênh YouTube cá nhân gần 1.000 video.
Đây là khi nghe nhạc trên iOS 17 này. Artwork các thứ hiện này, cực kỳ đẹp luôn. iOS 17 có một món quà cho các bạn đấy. Mỗi khi mà lên mạng mà dùng chế độ riêng tư ấy, duyệt riêng tư được khóa, có nghĩa là phải có gương mặt các bạn thì mới xem được là các bạn đang lên mạng duyệt riêng tư để xem những cái gì. Ai không giật mà trông như thế này thì anh em cảm thấy sao?
Thì giống Samsung chứ còn gì nữa.
Từ trước đến nay thì mình đã cùng mọi người unbox rất là nhiều món đồ. Đắt có, siêu đắt có, to có, siêu to khổng lồ cũng có. Nhưng mà tôi đảm bảo trong cuộc đời review, sự nghiệp review của tôi, chưa cái món nào nó căng như cái món ngày hôm nay. Và nó sẽ khiến cho toàn bộ anh em phải bất ngờ, vì bản thân tôi cũng đang thực sự cực kỳ sốc. Chúng ta sẽ có hai cái vali đen xì như kiểu đang chứa một cái gì đấy rất là kiểu bí ẩn trong này. Thôi thì bật mí luôn nhá, trong này nó là một con robot. Nghe robot vẫn thấy bình thường đúng không? Nhưng mà robot gì mà nó to như thế này? Và giá của con robot này nghe đồn là khoảng 75.000 đô. Và nếu như anh em thấy 75.000 đô vẫn chưa có cái gì là nó to lắm ấy, thì quy ra tiền Việt nó khoảng tầm 1.7 tỷ. Một con robot giá 1.7 tỷ thì nó sẽ như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau unbox.
Rất là nhiều người có đặt câu hỏi là video nào để lại cho Duy nhiều ấn tượng và kỷ niệm đáng nhớ nhất và vì sao ạ?
Nếu như mà hỏi ngay bây giờ, ngay lúc này, cái video nào mà mình đang nghĩ trong đầu thì chắc chắn là video quay với CEO Tim Cook rồi. Vì sao? Bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên mình bắt đầu công việc này ấy, Cái lý do mình bắt đầu đó chính là bởi vì cái niềm yêu thích với những sản phẩm của Apple từ hồi còn là sinh viên này. Đối với mình thì những món đồ Apple nó là một cái món đồ mà có giá trị công nghệ rất là cao này, và cũng là những cái món đồ có giá trị rất là lớn mà hồi đấy mình không thể nào mà mình có thể mua được. Thì khi mà mình đã có cơ hội tiếp xúc nhiều với công nghệ, khi mà mình đã có điều kiện hơn, thì mình hiện thực hóa cái sở thích, cái đam mê từ những cái ngày học sinh sinh viên của mình. Mà từ những ngày đấy cho đến bây giờ mà mình lại được đứng trực tiếp với CEO của Apple luôn, nói chuyện và quay video cùng, thì đó là một trong những cột mốc của mình và mình thực sự đối với mình đây đấy là một cái video rất là đáng nhớ. Đấy là video đáng nhớ thời điểm hiện tại. Còn nếu như để chọn ra một cái video trong suốt cái hành trình sự nghiệp của mình để lúc nào mình có thể tự hào, lúc nào mình có thể nói đến nó, thì có lẽ nó sẽ là cái video về đám cưới của mình.
Em lấy vợ rồi, mẹ thắng rồi.
Trời ơi, nó run từ hơi thở đến cả tay
em ra đấy. Sao?
Ui ôi,
lạnh quá.
Anh không được sinh ra để mặc những bộ đồ này.
Anh ơi, hôm nay anh là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Anh run quá.
Rồi rồi, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Tôi cần anh em.
Anh, cố lên anh. Anh, không tự tin lên anh. Hôm nay anh đẹp trai nhất ở đây, anh tự tin.
Hôm nay anh tuyệt vời nhất, không gì mà khóc anh ơi.
Sao chúng mày xinh thế?
Không được như thế. Không, không, vợ anh xinh.
Nhưng mà không bằng vợ tao.
Đúng rồi.
Nhưng không bằng vợ tao.
Đúng bài quá.
Em.
Bởi vì vợ của mình là người đã đồng hành với mình từ những ngày đầu tiên, từ những ngày mà các bạn còn chẳng biết mình là ai cả, từ những cái ngày mà còn đi thuê nhà này, quay video trong những cái góc phòng tối căm tối mù này, video còn mơ nhòe này, nội dung còn thực sự là chưa có gì đâu, cho đến ngày bây giờ. Thì cái video đấy cũng là một trong những cái mà mình sẵn sàng có thể kể cho bất cứ ai là mình ấn tượng video đấy như nào, mình tự hào video ra sao và video đấy khó quên với mình như thế nào.
Dạ vâng, từng thức trắng đêm để mà đọc từng lời nhận xét của người xem khi mà làm video review đầu tiên, cho đến giờ sau 8 năm đấy, khi mà đã sở hữu kênh TikTok hơn 7 triệu người theo dõi, kênh YouTube hơn 2 triệu người theo dõi và trang fanpage Facebook thì cũng vừa đạt mốc 1 triệu người theo dõi, thì không biết là những comment của khán thính giả có còn tác động nhiều đến Duy Thẩm nữa hay không ạ?
Với cá nhân mình thì tất cả những cái bình luận này, tất cả những cái nhận xét từ các bạn khán giả này, từ những người quan tâm này, từ những người theo dõi này, hay thậm chí là có cả những các bạn có thể là không thích mình chẳng hạn, thì nó vẫn luôn luôn đóng vai trò rất là quan trọng trong cái hành trình công việc và hành trình sự nghiệp của mình. Đối với những cái comment theo hướng tích cực này, những cái comment xây dựng này, đóng góp này, thì nó sẽ chính là cái lý do vì sao mà mình có được của mình của ngày hôm nay. Đó chính là lý do mà mình luôn luôn nhìn vào những comment đấy để mình thay đổi bản thân mỗi ngày, để mình nâng cấp bản thân mình, để mình nâng cấp nội dung của mình, để khiến cho nội dung của mình có thể thu hút hơn. Nhưng mà ở một cái mặt khác, mình hay gọi là mặt trái của nghề này, thì chúng ta cũng sẽ, khi mà chúng ta càng được nhiều, nhận được nhiều sự biết đến, thì cái sự trái chiều nó cũng sẽ tương đương, nó cũng sẽ tỷ lệ thuận. Khi mà bạn càng có được nhiều follow, khi mà video của bạn càng được viral, càng được nhiều người biết đến, thì ngược lại bạn cũng sẽ có những người không thích mình. Họ là người ẩn canh mà họ đằng sau bàn phím, họ có thể gõ, họ có thể comment bất cứ một cái gì trên đời này. Thì đấy sẽ là một trong những cái thách thức lớn nhất đối với những ai có ý định làm nghề này một cách chuyên nghiệp, thì mọi người sẽ phải đương đầu với cái khoảng tối của cái nghề này. Không phải tự nhiên mà mình thấy là cái nghề gọi là làm mạng xã hội này, cái nghề content creator này, người có sức ảnh hưởng ấy, luôn luôn được coi là một trong những cái nghề có cái chỉ số stress nó rất là cao, bởi vì nó có rất là nhiều áp lực. Và áp lực lớn nhất đó chính là đến từ Internet. Và đối với mình, một người đã làm nghề này 8 năm, mình có thể khẳng định mọi người là cho đến thời điểm hiện tại thì tất cả những comment mang ý nghĩa tiêu cực này, không thích mình hoặc là trái chiều, thì nó vẫn đang ảnh hưởng đến mình. Và mình không thể nào mà mình coi nó là vô hình được, mà đến bây giờ nó vẫn phần nào có thể là thì khiến cho mình ít hay nhiều bị ảnh hưởng, thì đó là một phần của cái nghề này.
Duy vừa mới nói đến cái việc là bị ảnh hưởng bởi những cái comment đấy. Vậy cái nguồn động lực nào hay là bằng cái phương thức nào mà Duy có thể là vượt qua được cảm giác có thể nó không vui như thế?
Có thể là thứ nhất là mình đã quen rồi, mình đã làm nghề này rất là lâu rồi, đó là một phần của nghề này này. Mà một khi chúng ta đã làm bất cứ cái gì chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ phải chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của nó. Và cái thứ hai ấy, cái động lực giúp mình tiếp tục với nghề này chính là sự đam mê chia sẻ này, các bạn khán giả ủng hộ mình mỗi ngày này, và niềm yêu thích của mình với công nghệ. Mình rất thích những cái gì mình làm và mình sẽ tiếp tục làm nó. Và chừng nào các bạn khán giả còn yêu thích mình, còn ủng hộ mình, còn theo dõi những video mình làm, thì đối với mình nó sẽ là cái động lực lớn nhất để giúp mình tiếp tục mỗi ngày. Mình thích những cái mình làm và có những bạn khán giả thích những cái mà mình thích nữa, thì đó là một cái sự giao thoa, đó là một nguồn năng lượng rất lớn để giúp mình tiếp tục và cố gắng hơn nữa mỗi ngày.
À, vâng. Sau 8 năm nhìn lại một hành trình với rất là nhiều những con số đáng tự hào, với những cột mốc và thành tựu đáng nhớ, thì không biết là còn điều gì mà Duy muốn chinh phục trong thời gian tới ạ?
Mình thì khá là khác với rất là nhiều những nhà sáng tạo nội dung khác. Đấy là mình không hay đặt cho mình những cái cột mốc, không hay đặt cho mình những cái thử thách, hay không hay đặt cho mình những cái mà mình cần phải đạt được cái này cái kia. Mà mình luôn tâm niệm là hãy cố gắng làm được mỗi ngày và thành quả rồi nó sẽ đến. Đấy luôn luôn là cái điều mình tâm niệm mỗi khi mà mình làm bất cứ một cái gì, hay là mỗi khi mà mình sản xuất một nội dung nào đó.
Dạ vâng, và trong ít phút còn lại của chương trình thì Duy còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
Mình muốn thứ nhất là gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn khán thính giả đã và đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vì mình biết là mọi người theo dõi chương trình ngày hôm nay bởi vì có thể là mọi người quan tâm đến cá nhân mình, có thể là mọi người quan tâm cuộc gặp gỡ giữa mình và CEO Tim Cook, hay là có thể là mọi người quan tâm đến cái nghề mà mình đang làm. Thì đối với mình đó đều là những cái điều nó rất là đáng quý, và mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn khán giả đã theo dõi và đã ủng hộ mình suốt những thời gian vừa qua. Bởi vì nếu như không có mọi người thì không có mình của ngày hôm nay. Nếu như không có mọi người thì mình đã không thể cố gắng được một khoảng thời gian dài như thế, và có lẽ là mình đã bỏ cuộc từ rất là lâu rồi. Nên một lần nữa mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất và sâu sắc nhất, và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đã lắng nghe mình cho đến thời điểm này. Vì mình biết là từ nãy đến giờ có thể là mình đã chia sẻ cũng khá là dài rồi mà mọi người vẫn đang ngồi đây để nghe, thì thực sự đối với mình điều đấy rất là vui.
Cảm ơn Duy Thẩm, xin được chúc bạn thật nhiều sức khỏe và sẽ thật thành công với những dự án sắp tới.
Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được hẹn gặp lại các bạn khán giả của VOV trong một chương trình gần nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Quý vị và các bạn vừa nghe reviewer Duy Thẩm và màn ảo thuật có 102 với CEO Tim Cook tại Hồ Gươm, Hà Nội mới đây. Sau ít phút quảng cáo, Bích Ngọc và Đỗ Minh sẽ điểm lại một số sự kiện đời sống văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý trong tuần.